Kinh Đại Niệm Xứ cũng băng thứ tư. Ở những thế kỷ trước đây, có những vị tỳ khưu hành thiền rất tinh tấn. Các thầy mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đôi khi có đến 30-40 thầy tỳ khưu sống hành thiền chung với nhau. Các thầy thỏa thuận cùng nhau hành thiền thật nghiêm túc. Các thầy thường nhắc nhở nhau. Chúng ta trở thành những vị tỳ khưu không phải vì bị chủ nợ thôi thúc hay sợ vua chúa trừng phạt, cũng không phải vì nghèo đói. Chúng ta trở thành tỳ khưu vì chúng ta muốn thoát vòng sinh tử, vượt khỏi khổ đau. Bởi vậy, hãy nỗ lực tinh tấn hành thiền. Các thầy quyết định hành thiền và quyết định loại trừ phiền não ngay khi chúng hiện khởi. Chẳng hạn, trong khi đi, nếu phiền não đến, thì các thầy cố gắng loại trừ phiền não ngay trong lúc đi, mà không để chúng nhảy vào trong các tư thế khác. Các thầy đã thực hành một loại quy tắc đặc biệt. Trong khi đang đi, nếu thầy tỳ khưu nào nhận ra một tư tưởng bất thiện hay phiền não trong tâm, thầy ấy liền cố gắng loại bỏ ngay. Nếu thầy không thành công trong việc loại bỏ này, thầy bèn đứng lại. Khi thầy đứng lại, thì những thầy tỳ khưu đi sau thầy cũng đứng lại. Khi đứng lại, thầy tự nhủ, những thầy tỳ khưu khác biết rằng ta đang có phiền não, không nên để phiền não tồn tại trong tâm. Ta phải cố gắng loại bỏ phiền não này. Và thế là thầy cố gắng loại bỏ phiền não trong khi đang đứng. Cho đến khi thành công trong việc loại trừ phiền não này, thầy mới tiếp tục cất bước. Nếu không thể loại bỏ phiền não trong khi đứng, thầy bèn ngồi xuống và cố gắng trừ khử chúng trong khi đang ngồi. Thế là những thầy tỳ khưu khác cũng ngồi xuống theo. Rồi thầy tự khuyên nhủ mình rằng thầy có thể loại bỏ phiền não và thầy có thể giác ngộ. Các thầy tỳ khưu phải hành thiền trong mọi lúc, luôn luôn giữ thiền với mình, ngay cả khi đi vào làng lẫn khi trở về chùa. Có vài câu chuyện liên quan đến loại tỳ khưu thứ tư này. Chẳng hạn, có một vị tỳ khưu tên là Pusadeva, là người sống trong hành lang. Thầy có tên như vậy vì thầy sống trong vườn, thầy thực hành quy tắc mang thiền đến và đi. Có nghĩa là thầy hành thiền trong khi đi vào làng và trong khi trở về chùa. Thầy hành thiền tinh tấn trong 19 năm. Trong khi đang đi vào làng hay trong khi đi trở về chùa, mà thầy có một hành động gì không chánh niệm, thì thầy đi trở lại chỗ mình thất niệm và làm lại từ đầu. Khi đã đi 4-5 bước không chánh niệm, thì thầy sẽ đi lại chỗ bước đầu tiên và bắt đầu bước trở lại. Dân làng làm việc ngoài đồng thấy thầy như vậy, tưởng thầy đi lạc đường hay đánh rơi vật gì nên phải trở lại để tìm. Thế nhưng thầy chẳng hề chú ý đến họ. Vào năm thứ 20, thầy đắc quả A-la-hán. Thầy đạt kết quả nhờ hành thiền liên tục. Thầy mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Khi vào làng, thầy tỳ khưu không nói chuyện. Nhưng khi có ai hỏi chuyện gì, nhất là những câu hỏi có liên quan đến Phật pháp, thì thầy trả lời. Thầy phải trả lời chỉ những lúc cần thiết. Những lúc thật cần thiết, thầy tỳ khưu mới nói chuyện, còn những lúc khác thầy phải giữ im lặng. Một vị trưởng lão khác tên là Maha Nagathera sống ở tu viện Hắc Đằng. Vị trưởng lão này suy tưởng đến nỗ lực phấn đấu của Đức Phật để thành đạo, noi theo Đức Phật Vị trưởng lão thực hành quy tắc mang thiền vào làng và mang thiền về chùa trong 7 năm. Trong suốt 7 năm này, thầy chỉ đứng hành thiền, không khi nào nằm xuống. Thầy nỗ lực hành trì trong suốt 7 năm nhưng vẫn chưa thành đạo. Không chán nản, thầy tiếp tục hành theo quy tắc này trong 16 năm nữa, tất cả là 23 năm. Cuối năm thứ 23, thầy đắc quả A-la-hán. Để đạt thành quả này, thầy chỉ làm có một điều. Khi đi vào làng khất thực, thầy ngậm một ít nước trong miệng để khỏi nói. Khi thiền tín đảnh lễ nhà sư phải nói vài câu, cầu mong Phật tử sống lâu, hay cầu mong Phật tử an vui, hạnh phúc, vân vân. Nhưng ngay cả những câu này, thầy cũng không muốn nói, bởi vì khi nói như vậy, thầy sẽ bị trượt ra khỏi đề mục hành thiền. Do đó, để khỏi phải nói một cách thiếu chánh niệm, thầy ngậm một búng nước trong khi đi vào làng. Khi có ai hỏi câu gì thật cần thiết, thầy sẽ nuốt ngụm nước ấy trước khi trả lời. Như vậy, thầy tỳ khưu có thể giữ được quy tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Nhờ kiên trì thực hành như vậy, nên cuối năm thứ 23, thầy đắc quả A-la-hán. Một thời khác, có 500 vị tỳ khưu sống trong một ngôi chùa có tên là Kalambalandin, cũng thực hành một phương pháp tương tự như vậy. Các thầy ngậm một ngụm nước khi đi vào làng. Khi không có ai hỏi các thầy câu nào, các thầy sẽ nhổ ngụm nước ấy ở cổng, nhìn vào dấu nước dưới đất. Người ta có thể biết được có bao nhiêu tỳ khưu đã đi vào làng. Hôm nay có 5 thầy tỳ khưu đến, hay hôm nay có 10 thầy tỳ khưu đến. Những vị tỳ khưu này chỉ trong 3 tháng đắc quả A-la-hán. Đó là cách mà các tỳ khưu ở các thế kỷ trước đây đã áp dụng giới vực tỉnh giác. Tỉnh giác trong khi hành thiền, các thầy luôn luôn sống trong giới vực. Ngay khi đi vào làng để khất thực, hay khi trở về chùa, các thầy cũng không rời giới vực. Khi áp dụng giới vực tỉnh giác, các thầy tỳ khưu cũng thực hành quy tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Có một vị tỳ khưu tên là Mahathera hành thiền theo quy tắc mang thiền đi và về, mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Một ngày nọ, trong khi đang ở trong chùa, một vài vị tỳ khưu khác đến gặp thầy và hỏi vài câu. Thầy phải nói chuyện với các thầy tỳ khưu này. Trong khi nói chuyện, thầy làm một động tác không chánh niệm, có lẽ di chuyển thân thể, duỗi tay hay khom mình. Trong khi đang làm như thế, thầy chợt chánh niệm trở lại. Thầy bèn ngưng hẳn tác động, đưa tay về vị trí cũ và di chuyển từ từ trở lại. Các thầy tỳ khưu khác thắc mắc, tại sao thầy làm như vậy? Thầy trả lời, từ lúc tôi bắt đầu hành thiền, tôi chẳng bao giờ làm tác động gì mà không chánh niệm. Hôm nay, trong lúc nói chuyện với quý thầy, tôi đã làm một tác động không chánh niệm. Bởi vậy, tôi đưa tay về vị trí cũ và làm lại từ đầu để duy trì việc hành thiền của tôi. Các thầy tỳ khưu nghe thế, rất lấy làm hoan hỷ nói, lành thay, thầy tỳ khưu thật sự hành thiền, phải làm như thầy. Thầy tỳ khưu này về sau cũng đắc quả. Bằng cách này, suốt trong những thế kỷ đầu tiên, các thầy tỳ khưu đã thực hành quy tắc mang thiền đến và đi. Các thầy đã mang thiền vào làng và mang thiền về chùa. Mang thiền vào làng và mang thiền về chùa là thời gian khó nhất đối với các thầy tỳ khưu muốn giữ việc hành thiền của mình được tốt đẹp. Khi thầy tỳ khưu ở trong chùa, ở nhà hay trong trường thiền thì không có nhiều chuyện làm thầy phân tâm nên rất dễ duy trì việc hành thiền. Khi thầy đi vào làng để khất thực thì thầy phải đi bộ, và trong khi đi bộ thì thầy phải thận trọng coi chừng đường đi, thú vật, xe cộ vân vân, nên rất khó giữ tâm chánh niệm. Nhưng ngay cả những lúc khó khăn nhất thì tỳ khưu cũng phải duy trì việc hành thiền. Những câu chuyện kể trên cho ta thấy tầm quan trọng của loại tỉnh giác thứ ba là giới vực tỉnh giác. Thứ tư là không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Có nghĩa là không lẫn lộn các động tác khác nhau khi đi và về. Bạn phải nhận ra chúng và hiểu biết rõ ràng sự khác biệt của chúng. Khi bạn hiểu biết và phân biệt chúng một cách rõ ràng là bạn áp dụng không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác sẽ đến với bạn khi bạn áp dụng trọn vẹn giới vực tỉnh giác. Bạn đừng băn khoăn lo lắng về không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Tỉnh giác này sẽ tự động đến với bạn khi bạn có giới vực tỉnh giác hay có sự thực hành thuần thục lão luyện. Bởi vậy, việc thực hành giới vực tỉnh giác rất quan trọng. Điều này có nghĩa là bạn phải áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào bất cứ việc gì bạn đang làm, dù bạn đang đi đến hay đi trở về. Trong chương này, Đức Phật đã dạy. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi đến và trong khi đi trở về. Tất cả các loại tỉnh giác đều có thể áp dụng ở đây. Trước khi ra đi hay trước khi trở về, thiền sinh phải xem xét có lợi ích hay không. Thiền sinh cũng phải xem xét việc đi đến và việc đi trở về có thích nghi hay không nữa. Nếu có lợi ích nhưng không thích nghi cũng không làm. Khi ra đi hay khi đi trở về cũng phải áp dụng giới vực tỉnh giác, có nghĩa là áp dụng tỉnh giác trong khi ra đi và ghi nhận đi ra, đi ra, đi ra, và khi đi trở về ghi nhận trở về, trở về, trở về. Ghi nhận như vậy là thiền sinh đã tự giữ chánh niệm trong khi ra đi và trong khi đi trở về. Khi bạn tiếp tục ghi nhận hay chánh niệm sự ra đi và sự trở về, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy bản chất sự ra đi và sự trở về. Bạn sẽ không tìm thấy một thực thể vĩnh cửu nào tạo nên sự đi. Bạn cũng sẽ không tìm thấy một linh hồn hay tự ngã nào đã tác động vào sự đi hay sự trở về. Bạn sẽ thấy rằng chẳng có người nào tham dự vào tác động ra đi hay trở về. Bạn chỉ thấy ý muốn và sự ra đi tạo ra bởi ý muốn đó. Khi bạn thấy rõ rằng chỉ có hai yếu tố danh sắc xảy ra tại mỗi thời điểm, thì bạn đã có được không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Khi có được loại tỉnh giác này, thì sự hiểu biết hay ý thức của bạn sẽ không bị mê mờ, lầm lẫn, mà trái lại chính xác, trọn vẹn, kịp thời, đúng chỗ và đúng mục tiêu. Thầy tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước và khi nhìn sang hai bên. Điều này có nghĩa là khi thiền sinh nhìn thẳng về phía trước hay nhìn sang hai bên, thiền sinh đều phải ghi nhận, nhìn, nhìn, nhìn để có thể tỉnh giác về những gì mà mình đang làm. Khi nhìn thẳng về phía trước hay nhìn sang hai bên, thiền sinh cũng đều áp dụng bốn loại tỉnh giác. Chỉ khi nào việc nhìn về phía trước đem lại lợi ích và thích nghi, thiền sinh mới nhìn. Đó là thiền sinh áp dụng hai loại tỉnh giác, lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Khi thiền sinh chánh niệm, mỗi khi nhìn thẳng về phía trước hay nhìn hai bên, thì thiền sinh cũng đã áp dụng giới vực tỉnh giác. Khi việc hành thiền của thiền sinh đạt đến chỗ thuần thục, chín muồi, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có hai yếu tố trong sự nhìn thẳng về phía trước và trong sự nhìn sang hai bên, đó là tâm và thân, ý muốn nhìn và tác động nhìn. Ngoài ra, chẳng có một thực thể vĩnh cửu nào. Thế như vậy là thiền sinh đã có loại tỉnh giác thứ tư, không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác. Bất kỳ thiền sinh nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn ra đằng sau, thiền sinh đều áp dụng tỉnh giác. Nói như thế, như người hành thiền tránh nhìn lên, nhìn xuống và nhìn ra sau. Đó là lý do tại sao những tác động không thích hợp này không được ghi trong kinh. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng khi bạn cần phải nhìn lên nhìn xuống hay nhìn ra sau thì bạn cũng phải áp dụng tỉnh giác. Thầy Tỳ Khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. Thiền sinh chỉ co hay duỗi khi sự co hay duỗi này có lợi ích và thích nghi. Khi thiền sinh co không đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ đau đớn hoặc mất chánh niệm. Vào thời xưa, có một thiền sinh duỗi tay vào nơi không thích nghi nên bị rắn cắn. Một thầy Tỳ Khưu khác bị bỏng khi nướng thức ăn trên lửa không chánh niệm, vân vân. Bởi vậy, thiền sinh phải nhìn kỹ trước khi co hay duỗi, phải xem xét tác động co duỗi đó có lợi ích và thích nghi không. Khi áp dụng giới vực tỉnh giác thì bạn phải ghi nhận co 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 hay duỗi duỗi duỗi. Có như thế thì bạn mới thấy được rằng chỉ khi nào có ý định thì mới có sự co. Chỉ có ý định và sự co mà chẳng có người hay tự ngã gì cả. Thầy Tỳ Khưu tỉnh giác khi mặc y Tăng Già Lê và các y khác và trong khi mang bát. Câu trên có nghĩa là thầy Tỳ Khưu phải mặc y và ôm bát một cách thích nghi. Đối với vị Tỳ Khưu không chịu được lạnh thì y dày thích nghi. Đối với Tỳ Khưu không chịu được nóng thì y mỏng thích nghi, vân vân. Cũng vậy, bát làm bằng sắt rất nặng nên không thích hợp với thầy Tỳ Khưu yếu đuối. Đối với người tại gia cư sĩ thì điều này có nghĩa là phải mặc áo quần gọn gàng, thoải mái. Thiền sinh yếu đuối không nên mặc áo quần quá nặng. Những điều trên đây là lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Khi mặc áo quần, bạn ý thức rõ ràng tác động đang làm và ghi nhận mặc, hay thay, hoặc mang. Như thế là bạn áp dụng giới vực tỉnh giác. Khi sự tỉnh giác của bạn thuần thục, chín muồi, thì bạn thấy chỉ có hai yếu tố danh và sắc đang làm các công việc mà không có một thực thể hay một chúng sanh nào đang tác động. Như thế là bạn có công tà kiến tỉnh giác hay có chánh kiến tỉnh giác. Thì Tỳ Khưu tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, múc. Ăn có nghĩa là tiêu dùng vật thực cứng như bánh, mì, gạo. Uống có nghĩa là uống chất lỏng. Nhai có nghĩa là nhai bánh hay nhai kẹo. Và múc như trường hợp bạn dùng mật ong. Khi thiền sinh làm những điều này thì phải áp dụng tỉnh giác. Khi ăn, bạn phải dùng thực phẩm thích hợp, không nên ăn thực phẩm độc hại hay không thích hợp với cơ thể bạn. Có những thực phẩm thích hợp với người này nhưng trở thành chất độc đối với người khác. Khi bạn áp dụng chánh niệm và tỉnh giác vào những gì bạn đang ăn, thì loại tỉnh giác thứ tư, tức là không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác phát sinh. Bạn sẽ thấy rằng chỉ có tâm này muốn ăn và cơ thể này đang ăn, ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Thầy tỳ kheo tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện, trong khi hành thiền minh sát, không được bỏ sót một tác động nào. Thiền sinh phải ghi nhận tất cả mọi tác động. Nhờ thiền sinh luôn luôn ghi nhận mọi tác động của mình, nên thiền sinh luôn luôn tỉnh giác trong mọi tác động, dù đó là đại oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, hay tiểu oai nghi như các tác động nhỏ nhặt khác, to tay, duỗi tay, thơm mình. Khi vào nhà cầu, bạn cũng phải tỉnh giác chánh niệm vào tất cả mọi tác động của mình. Bạn cũng phải vào nhà cầu lúc thích nghi nữa. Thầy tỳ kheo tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, im lặng. Như vậy, khi thiền sinh đi, phải đi với sự tỉnh giác, đi với thiền. Thiền sinh đứng với thiền, thiền sinh ngồi với thiền, thiền sinh nằm ngủ với thiền. Khi nằm xuống, chưa rơi vào giấc ngủ, thiền sinh tiếp tục hành thiền cho đến khi đi ngủ. Khi bạn nằm xuống, bạn phải ghi nhận hơi thở. Khi buồn ngủ tới, bạn phải ghi nhận buồn ngủ, và để cho cơn ngủ đến với bạn. Khi thức dậy, thì những giây phút đầu tiên của sự thức dậy rất khó ghi nhận. Nhưng hãy cố gắng ghi nhận những giây phút đầu tiên này, càng sớm càng tốt. Ngay khi thức dậy, bạn phải niệm thức dậy, thức dậy, thức dậy. Khi ta đang nói thì phải ghi nhận rằng mình đang nói. Khi ngừng nói và giữ im lặng cũng phải ghi nhận một cách tỉnh giác. Khi bạn thực hành giới vực tỉnh giác thì không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác sẽ tự động đến với bạn. Trong những tác phẩm, trong những tác động trên, chỉ có tâm và thân hay chỉ có ý muốn là một điều gì và tác động thể hiện ý định đó. Ngoài hai điều này ra, chẳng có chúng sanh hay một thực thể nào, một thực thể vĩnh cửu nào tham dự vào. Những lời chỉ dẫn trong các khóa thiền đều được đặt căn bản trên các lời dạy của Đức Phật, đặc biệt trong mục này và trong hai tiểu mục cuối. Như vậy, tỳ kheo quán sát thân trong nội thân, hay tỳ kheo quán sát thân trong ngoại thân, hay tỳ kheo quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. Tỳ kheo quán sát yếu tố sinh khởi hay sự sinh khởi của thân, hay tỳ kheo quán sát yếu tố diệt tận hay sự diệt tận của thân, hoặc tỳ kheo quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận, hay sự sinh khởi và sự diệt tận của thân, hoặc tỳ kheo chỉ thuần chánh niệm tên thân mà thôi. Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. Tỳ kheo không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Tỳ kheo không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành này. Như vậy, này các thầy tỳ kheo quán sát thân trong thân. Quán sát theo cách này thì thiền sinh không còn bám víu vào bất kỳ vật gì. Qua không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác, bạn sẽ thấy bản chất thực sự của mọi vật mà bạn không tìm thấy được vật gì đáng để dính mắc vào. Không còn chấp trước vào ngũ uẩn thủ, nên không còn chấp trước vào bất cứ một vật gì trên đời. Như vậy là tỳ kheo quán sát thân trên thân. Chú giải phân oai nghi hay tư thế ra làm ba loại, tùy theo thời gian dài ngắn mà tư thế này có thể thể hiện. Oai nghi dài, chậm, oai nghi trung bình và oai nghi ngắn, nhanh. Trong phần trước, chúng ta đã nói đến oai nghi dài như đi, đứng, nằm, ngồi. Trong phần này, các oai nghi như đi tới, đi lui, nhìn thẳng, nhìn hai bên, cong duỗi được xem là oai nghi trung bình, vì các oai nghi này không dài chậm, cũng không ngắn nhanh. Oai nghi ngắn nhanh gồm có đi, đứng, ngồi, nằm, thức dậy, nói và giữ im lặng. Nên hiểu rằng đi, đứng, ngồi, nằm trong khoảng thời gian dài thuộc về phần trước, và đi, đứng, ngồi trong thời gian ngắn thuộc về phần này. Do đó, sự mau chậm của tư thế là được nói đến trong hai phần này. Dù bạn đang ở trong tư thế nào đi nữa, bạn cũng phải tỉnh giác. Bạn phải làm các tác động trong tỉnh giác và chánh niệm. Đôi lúc bạn gọi là tỉnh giác, đôi lúc bạn gọi là biết, đôi lúc bạn gọi là theo dõi. Tất cả những danh từ này đều có nghĩa tương đương để chỉ sự chánh niệm của bạn trong khi làm các tác động. Khi bạn cố gắng giữ tâm trên đối tượng, bạn cần phải có tinh tấn chánh niệm, định tâm và hiểu biết. Bạn phải duy trì bốn đặc tính này càng nhiều càng tốt. Khi bạn thực hành theo lời chỉ dẫn trên là bạn đã áp dụng tỉnh giác. Như vậy, tỉnh giác hay hiểu biết trọn vẹn, hay biết một cách rõ ràng, hay thấy một cách rõ ràng, đều có cùng một nghĩa. Trong khi hành thiền, nếu bạn tinh tấn chú tâm vào đề mục và không để tâm bị lan bạc đi nơi khác, như vậy là được rồi. Đừng bận tâm về việc phải làm thế nào để thấu suốt được bản chất của sự vật. Bởi vì khi bạn tinh tấn chánh niệm ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại thì trí tuệ sẽ tự động đến. Tóm lại, trong lúc hành thiền, bạn hãy chú tâm ghi nhận tất cả những gì đang xuất hiện trong hiện tại và để trí tuệ tự phát sinh. Tới đây chấm dứt mục thứ ba về chánh niệm và tỉnh giác. Bây giờ chúng ta xét đến mục quán sát thân ô trược. Kinh điển chia cơ thể ra làm 32 phần. Thiền sinh được hướng dẫn quán sát sự ô trược của 32 phần này. Sách Thanh Tịnh Đạo cũng có đề cập đến 32 thể trược. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy: lại nữa, này các thầy tỳ khưu phải quán sát trên cơ thể này từ gốc chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh khác nhau. Trong cơ thể này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ruột, lá lách, phổi, phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phẩn, óc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ hay huyết tương, nước miếng, nước mũi, nước thấp xương, nước tiểu. Thiền sinh quán sát thân thể mình, dùng tâm để quán xét, nhìn kỹ 32 phần của cơ thể và quán sát đến đặc tính ô trược của những phần này. Đối với người Tây Phương thì hành thiền quán sát thân ô trược thật khó hiểu và khó chấp nhận. Để có thể thực hành loại thiền này, thiền sinh phải nhìn 32 thể trược với tâm phóng khoáng, cởi mở. Với tâm phóng khoáng, cởi mở và cương quyết thoát khỏi khổ đau, bạn sẽ hiểu tại sao Đức Phật ca tụng loại thiền này. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ khưu, khi một điều được phát triển, được thực hành nhiều lần, sẽ dẫn đến tư tưởng khẩn cấp cao tột, lợi ích cao thượng, thì chấm dứt tận cùng mọi trói buộc, chánh niệm và chánh định tối hậu, đạt tri kiến, đưa đến một đời sống an vui, hạnh phúc tại đây và ngay bây giờ, dẫn đến chứng ngộ quả của tri kiến và giải thoát. Điều đó là gì? Đó là quán thân ô trược. Và Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ khưu, người nào phát triển pháp quán sát thân để đạt được sự bất tử. Người không phát triển pháp quán sát thân sẽ không đạt được sự bất tử. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ có niệm thân mới đưa đến giác ngộ chân lý. Niệm thân chỉ là một trong nhiều phương pháp hành thiền dẫn đến giác ngộ. Người muốn thực hành phương pháp thiền này, trước tiên phải đến gặp một vị thầy có đủ thẩm quyền để học hỏi. Trước tiên, thiền sinh phải học 7 thiền xảo trong việc học tập gồm tụng ra miệng, tụng thầm, học về màu sắc, hình dáng, phương hướng, vị trí, giới vật.